Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: đã có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sao huyệt của bọn cướp. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cái người mà khéo nói, người ta bảo thằng nó nói đến mức độ mà ruộng gì đó kiến ở trong hang cũng bò ra, có không? Nói này nó nói hay quá mà kiến trong hang cũng bò ra. Có những người họ nói khéo, có những người họ nói hay, có những người nói làm cho người ta say mê, có những người nói làm mê hoặc người ta. Trong lịch sử chúng ta thấy có một nhân vật, đó là Hitler. Người bé thôi mà ré to, người ta gọi là nó bé mà nó ré to. Là ông ta có cái tài thuyết phục, ông ta có cái tài ăn nói. Khi mà ông ta nói là cuốn hút cả biết bao nhiêu triệu con người. Và thay vì dùng cái tài ăn nói ấy để mà nói những điều hay, điều tốt, để giúp ích cho cuộc đời, thì chúng ta dùng cái tài ăn nói ấy và cuốn hút người ta, làm cho người ta theo ông ấy, mê ông ấy như điếu đổ. Và Hitler lại là một người độc tài, lại là một người có cái đầu óc khủng khiếp quá, là chỉ có muốn cho nước Đức là nhất thế giới, là vô địch thế giới. Cho nên ông đã tiêu diệt tất cả những nước nào, những dân tộc nào, những con người nào mà ông ấy thấy rằng có nguy cơ là cạnh tranh với nước Đức. Mà trong số đó ông ấy sợ nhất là người Do Thái. Ông đã giết bao nhiêu triệu người Do Thái và gây nên biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tương tàn. Cái khéo nói ấy, cái mê hoặc người ta bằng cái lời nói của Hitler ấy, lại là một liều thuốc độc làm cho người ta nghe theo ông ấy và làm những điều sai quấy, làm những điều tai hại, tai ác và rất là nguy hiểm. Đó là có nguy cơ nó tiêu diệt cả thế giới vì những cuộc thế chiến bùng nổ như vậy. Thưa anh chị em, trong lịch sử thế giới chúng ta cũng biết có nhiều người có tài khéo ăn, khéo nói như vậy. Nếu mà khéo ăn, khéo nói để mà giúp ích cho cuộc đời này thì quá tốt. Có những người phải đi học những khóa học gọi là nghệ thuật nói trước quần chúng, rồi phải đi học cái nghệ thuật làm sao mà đứng trước đám đông phải nói như thế nào, từ ánh mắt, từ cử chỉ, từ cách phát âm, từ cách nhấn nhá như thế nào, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó, tất cả những cái nghệ thuật đó, tất cả những cái kỹ thuật đó, nó sẽ không đem lại kết quả gì nếu những cái lời nói ấy nó không phát xuất từ trái tim của con người. Từ trái tim, ngôn ngữ từ trái tim đến với như cái cao kê quạt lên cho nó có cái trái tim đó, thấy trái tim không nè? Đó, chúng ta là những người con cái của Chúa thì chúng ta phải nghe, không phải nghe bằng tai mà nghe bằng trái tim, là ngôn ngữ từ trái tim đến với mạnh lên, từ trái tim đến với từ trái tim của Đức Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, đến với trái tim của mỗi một người chúng ta, những trái tim héo úa, những trái tim héo tàn, những trái tim một lần đã vỡ nát, rồi có những trái tim mà bị một mũi tên xuyên thủng. Có thấy cái đó không? Người ta xâm mấy cái hình trái tim, rồi có một mũi tên xuyên qua, rồi dưới để chữ hận kẻ bạc tình, có không? Rồi người khác xâm trái tim, máu phun ra, hận đời đen bạc, có không? Chúng ta không hận kẻ bạc tình, chúng ta cũng không hận đời đen bạc. Vì lòng thương xót của Chúa không có chữ hận, mà lòng thương xót của Chúa chỉ có chữ thương xót, chữ yêu mà thôi. Cho nên đó là tiếng nói từ trái tim đến với mãi lên, từ trái tim đến với, từ trái tim đến với. Lời nói cũng vậy, và tiếng hát tiếng ca cũng vậy. Chúng ta thấy một ca đoàn bạn, ca đoàn Thiên Thanh hôm nay đến với chúng ta hát. Nếu mà các anh chị ấy hát cũng chỉ là tiếng hát của môi miệng, của âm thanh, thì chúng ta nghe từ tai này nó chạy sang tai khác. Nhưng các anh chị ấy phải hát bằng cả trái tim của mình, hát bằng cả tâm hồn của mình, hát bằng tất cả lòng mến của mình, thì lúc đó người nghe sẽ cảm nhận được rằng đây không phải là tiếng nói của con người, nhưng mà là tiếng nói của thiên thần. Mình lĩnh lời ca tiếng hát nó phải đem con người ta đến gần Chúa hơn. Cho nên có một anh bạn, anh cũng nói với tôi là cha có cần ca đoàn hát không? Bảo rất cần. Bảo vậy thì thế nào, cha có buổi trình diễn nào thì ca đoàn của con đến hát. Bảo không, tôi không có trình diễn bao giờ cả. Đây tôi chỉ có hát cầu nguyện thôi. Bảo cha hát lúc nào? Bảo hát suốt tuần từ thứ hai đến chủ nhật. Bảo hát từ mấy giờ? Hát từ 3 giờ cho đến 7 giờ. Anh có hát nổi không? Bảo không, ca đoàn chúng con là chuyên môn đi hát trình diễn những show lớn thôi. Những đại hội, những nơi nhà thờ nào mà có tổ chức trình diễn thì chúng con mới đến biểu diễn. Bảo vậy thì anh, chúng tôi rất là xấu hổ vì nhà thờ của chúng tôi thì nó bé bằng cái lỗ mũi ấy. Và đây nó không có sân khấu, cũng chẳng có đèn màu, cũng chẳng có cái gì cả. Cho nên là thôi, tôi cũng cảm ơn lòng tốt của anh. Chúng tôi rất là tiếc, chỉ mong anh có nào bữa nào rảnh thì mấy anh em ca đoàn của các anh đến đây hát cầu nguyện với chúng tôi thôi. Hát quê mùa vậy thôi, chứ còn hát trình diễn thì chúng tôi không có khả năng để làm chuyện đó. Và nếu có tôi cũng chả bao giờ làm, vì hát để mà cầu nguyện chứ không phải hát để mà trình diễn. Vì nếu mà hát trình diễn, thưa anh chị em, chúng ta sẽ thấy rằng là nó chỉ từ môi miệng đến lỗ tai mà thôi. Còn đây là các anh chị hát bằng cả trái tim, thì nó đưa từ trái tim đến với, giơ lên giơ trái tim lên, đâu mất rồi, từ trái tim đến với. Cho nên lời của Chúa ngày hôm nay chúng ta cũng thấy Gioan trong bài đọc 1 ngày thứ 6 Chúa Nhật thứ 33 thường niên. Bài đọc 1 anh chị em nghe, đang đói mà nghe này, không biết anh chị em có thấy thèm không. Hãy đi sách Khải Huyền Gioan tông đồ. Tôi nghe có tiếng từ trời nói với tôi: hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất. Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người cầm lấy bảo tôi: cầm lấy mà nuốt đi. Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông nó sẽ ngọt ngào như mật ong. Cầm lấy mà nuốt đi. Nó làm cho bụng thì cay đắng mà miệng thì ngọt ngào. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi thì bụng dạ tôi cay đắng. Và có tiếng bảo tôi: một lần nữa ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa. Anh chị em có thấy cái món ăn nào mà ăn vào miệng thì nó ngọt mà nuốt vào thì nó đắng, nó cay không? Có món nào không? Mấy bà hay ăn hàng có món nào giới thiệu cho mọi người thôi. Món nào mà cái gì, xoài á, cái gì, sầu đông á, rau câu á, cái gì đang đói mà cứ nghe rau câu này, nó làm anh em lại cần để đói thêm. Bây giờ có món nào mà ăn mà nuốt vào miệng thì nó ngọt ngào? Nhưng mà ngậm vào miệng thì nó ngọt ngào, mà nuốt vào bụng thì nó cay đắng. Có món nào không? Cái gì? Rượu á? Tôi xuống cho tôi bà này, mỗi ngày bà uống mấy lít thì... Bà này, rượu cũng có, Hồi đó tôi ở trong nhà dòng thì có mấy anh em cứ thích uống rượu. Bây giờ bề trên ông ấy bảo mấy anh em mà không có tốt gì cả, tu sĩ mà cứ rượu chè. Gây mấy anh, mấy ông thầy nói cho bề trên tưởng con sung sướng lắm mà, con uống cay uống đắng ấy chứ được bộ sướng gì à. Có đúng không? Rượu nó có ngọt không? Nó cay phải không? Mà sao vẫn cứ thích? Bảo cha bề trên ơi, chứ con uống này là uống cay uống đắng ấy chứ đâu có sướng sung sướng gì đâu. Thế thì thưa anh chị em, có cái món nào trên trần gian nào mà anh chị em ngậm vào miệng thì nó ngọt ngào, nuốt vào bụng thì nó cay đắng, có không? Thì đây lời của Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Cuốn sách ấy, lời của Chúa ấy, chúng ta nghe lời của Chúa nghe ngon lắm. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Hát thì ngon lắm đúng không? Mà nghe lời Chúa cũng sướng lắm đúng không? Nhưng mà nuốt đi đã, cầm lấy mà nuốt đi, có nghĩa là phải tiêu hóa. Không có ngập lời Chúa không nghe, mà lời Chúa là phải đem ra thực hành. Mà lúc đem ra thực hành nó mới cay đắng, có đúng không? Đây nghe nói là các ngươi phải yêu thương kẻ thù, phải tha thứ cho kẻ làm hại anh em. Hàng xóm nó mới đổ nước dơ sang nhà mình, mình trước khi mình đi lễ mình chửi nó một tăng rồi, mà tới giờ chuông rồi, tới giờ lễ lòng Chúa thương xót rồi, thôi hiệp một tạm ngừng giải lao, ta đi lễ lòng thương xót. Đi lễ lòng thương xót, lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Hát đã lắm, nghe sướng lắm, mà lời Chúa ngày hôm nay đúng bài tin mừng bảo là hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm khốn anh em. Hiệp 1 xong rồi, bây giờ đi về chơi hiệp 2 không? Chơi không? Về nhà, mình mới chửi nó một tăng xong, về nhà nó hắt thêm 3 chậu nước bẩn vào tới cửa nhà mình, chịu nổi không? Chịu nổi không? Lúc đó sơi không? Sử không? Lời Ngài có còn là sức sống của con nữa không? Ôi lời Ngài cất lại, bỏ trong nhà thờ, gửi cha Long. Rồi tuần mai con đến con nghe cha nói tiếp. Còn bây giờ chuyện của con là của con, cha giảng là của cha. Cha ở nhà thờ thì cứ ở nhà thờ, con về chợ đời con tính chuyện là chuyện của con. Mai con lại đến, lời Ngài xin cho con biết lắng nghe. Nghe đã lắm thưa anh chị em. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là khi mà mình sống lời của Chúa mà thực hành điều mà Chúa nói. Chúa bảo như là người xây nhà ở trên, thực hành lời Chúa mà xây nhà trên cát thì bà ơi là bà. Nghe lời của Chúa mà đem ra thực hành thì giống như người xây nhà ở trên đá. Còn nghe ngọt ngào lắm mà không đem ra thực hành thì giống như người xây nhà trên cát. Xây nhà trên cát, mưa sa nước cuốn sẽ làm nó đổ. Còn người xây nhà trên đá, mưa sa nước lũ nó vẫn đứng vững chắc. Thưa anh chị em, lời của Chúa mà chúng tôi giảng cũng vậy. Nhiều khi giảng thì ngon lắm, chú giải cũng ngọt lắm, cũng sâu sắc lắm, cũng mà uyên bác lắm. Chú giải kinh thánh ngon lành lắm. Cái đó mới chỉ là ngậm ở môi miệng thôi. Nhưng mà cái người rao giảng ấy mà dám sống, dám thực hành, dám đi trước để cho những người giáo dân họ đi theo cái con đường của mình, nó cay, nó đắng lắm thưa anh chị em. Không có đơn giản chút nào đâu. Đắng cay vô vàn. Và khi mình thực hiện lời của Chúa như vậy là cái điều đầu tiên, cái đắng cay nhất là mình không còn được theo ý của mình, mà phải theo ý của Chúa. Đó là cái đắng cay nhất. Cái đắng cay nhất trong cuộc sống của chúng ta là phải bỏ cái ý riêng của mình đi. Cho nên đắng cay lắm, vì ai cũng cho ý của mình là nhất, ai cũng cho ý của mình là số một. Mà bây giờ phải bỏ cái ý đó đi mà đi tìm ý của Chúa. Mà ý của Chúa là các con phải tha thứ, không phải là 7 lần mà 77 lần 7. Bây giờ về gặp cái mẹ hàng xóm đó, bây giờ một là lườm nó, không thèm bắt tay, hay là chào nó. Bây giờ lườm hay chào? Chào hay lườm? Khó, thấy chưa? Khó lắm. Mà chào nó một cái là thấy nó đắng cay trong lòng lắm, có đúng không? Tức lắm mà vẫn nhịn mà chào. Chúa Giêsu bảo ngày nhịn, Kinh Thánh bảo Chúa nhịn mà chào nó đó. Thì anh chị em mình cũng vậy thôi. Khi mình sống lời của Chúa, hôm nay là ngày thứ sáu, thay vì ăn chay kiêng thịt, mà chúng tôi mời gọi anh chị em là thay vì ăn chay kiêng thịt thì mình làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Bây giờ là gần 6 giờ, có những người đến đây từ lúc 10 giờ sáng đến giờ là chưa ăn cái gì. Đói không? Đói không? Đói. Thèm không? Thèm. Như tôi bây giờ mà ăn cơm từ lúc 11 giờ mà cứ đứng suốt từ nãy giờ là 5 tiếng đồng hồ. Đói không? Mà tôi khổ nhất, bị cám dỗ nhất là nhà tôi cái bếp nó lại sát với lại cái phòng. Nhà nó chật chội mà nhà ăn, nhà bếp, nhà cơm, nhà ngủ gì nó có mỗi cái phòng. Cho nên là cứ đang là vừa mới đặt tay thì bắt đầu mùi cá chiên nó bốc lên, lại Chúa tôi. Xong rồi chốc là mùi thịt kho, lại thêm mấy cái mùi mắm tôm gì đó mà nó bốc lên, chỉ mắm mà nó chưng với cái thịt, lại Chúa tôi. Anh chị em thấy nó đói. Mà mình dễ bị cám dỗ. Mà mình bảo là mình đang giảng là người ta sống không nguyên bằng cơm bánh mà còn sống bằng lời Chúa. Miệng thì mình giảng lời Chúa, bụng thì mình đói, mà mũi thì mình ngửi. Chịu nổi không? Nước miếng thì nó cứ ứa ra. Chịu nổi không thưa anh chị em? Rồi anh chị em bảo là bây giờ cha nói là phải hy sinh hãm mình, đi về là về thẳng một mạch, không có ăn uống gì giữa đường để khỏi kẹt xe, khỏi tai nạn giao thông, khỏi những tệ nạn xã hội xảy ra. Nghe như vậy mà bây giờ đi ngang qua bún bò, đi một bước nữa bún chả, đi một bước nữa bánh bèo, đi một bước nữa bánh xèo. Có chịu nổi không? Chịu nổi không? Đấy, mình nghe trong nhà thờ thì nó ngon lắm, nhưng mà đem ra mà thực hành nó đắng cay lắm, chứ không phải là nó đơn giản. Mà chính vì nó đắng cay như vậy thì nó mới có giá trị của nó, và anh chị em mới thực sự là sống lời của Chúa. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu cũng vậy. Ngài phải chịu một cái sự thách đố. Một là chiều theo người ta, ý của con người. Người ta buôn bán gì thì cứ để cho người ta buôn bán, được không? Được không? Mà người ta buôn bán như vậy, có khi người ta còn biếu xén cho mình một ít nữa, được không? Ngon quá rồi chứ, thì cha để cho con buôn bán ít vịt, từ giờ tối này cho có tiết canh vịt cho cha, có được không? Anh chị em thấy không? Nó một cái thách đố. Một thách đố là Đức Giêsu vào trong đền thờ Jerusalem đấy, mà ngày hôm qua Ngài đứng Ngài nhìn cái đền thờ và khóc thương cái đền thờ, là khóc thương những con người ở trong đền thờ, vì họ không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm. Và chính vì không nhận ra ngày giờ Thiên Chúa viếng thăm, cho nên là họ biến cái đền thờ đó thành cái chợ, biến đền thờ đó thành cái hang trộm cướp. Chỗ thì bàn đổi tiền, chỗ thì bán chim bồ câu, chỗ thì bán hương bán nhang, vân vân và vân vân. Mà nếu Đức Giêsu bây giờ phải lựa chọn, một là chiều theo ý của dân đi. Thôi cha cứ kệ họ, họ muốn làm gì thì làm. Có nhiều người nói với tôi như vậy, sao cha cứ dạy mồm dạy miệng như thế, cứ mở miệng ra là cha nói, mà cha cứ nói thẳng ruột ngựa, cha cứ nói thẳng vào tim đen người ta, cha cứ vạch trần tất cả những cái bộ mặt của người ta ra, người ta ghét cha lắm, người ta không có ưa. Nghe tao nói cha long là họ ghét lắm rồi. Họ đang nhậu mà cha cứ bảo không được nhậu, thì họ nhậu vậy thì thay vì không cho nhậu, thì thay vì cấm nhậu, cha bảo này, tao còn ít cá mực này, có được không? Giê-xu mới yêu cầu Giê-xu: cha chịu chơi ngon quá, thế là cha phải phấn khởi hơn không? Phấn khởi không? Rồi mấy bà đang ăn hàng, mấy bà ăn gì đấy? Ừ, cha sao cái này Giê-xu ngon lắm. Ừ nhá, mấy bà ăn nhá, chúc lành cho mấy bà. Mấy bà có biếu tôi không? Biếu không? Biếu xong rồi tôi nếm miếng Giê-xu ngon quá, mấy bà biếu nữa không? Thế thì thay vì như vậy là không, phải đến đây là phải hãm mình, đến đây là hy sinh, đến đây là không có ăn vặt, đến đây là chỉ có cầu nguyện, ăn chay hãm mình và thực hành lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa thôi. Giê-xu mà đi à, chả cứ nói làm gì kệ người ta ăn uống gì kệ người ta làm gì kệ người ta, chả cứ nhắm mắt thì cứ nhắm mắt lại mà giảng: ai chị em ơi, lời Chúa ngày hôm nay nói với cho thế này được không, ngon không? Thưa chị em, có nhiều lúc tôi cũng bị đấu tranh như vậy chứ. Đấu tranh giữa cái là, một là cầm lấy mà nuốt đi, giống như là Gioan Thiên Thần bảo cầm lấy mà nuốt đi, mà nuốt vào ngọt một cái miệng mà nó cay đắng lắm. Bây giờ mình nghe lời Chúa đó, mình phải sống, mình phải thực hành. Khó lắm. Chà cứ nói khó nghèo, chà cứ nói chung chung thôi, tinh thần khó nghèo thôi, cần tinh thần khó nghèo thôi. Còn cha cứ đi cần gì xe hơi thì con cho sắm cho cha một cái, rồi cha cứ phải ở máy lạnh cho nó mát, rồi nhà lầu cho nó cao ráo, rồi thì phải có đầy đủ mọi tiện nghi để mà giữ sức khỏe. Nghe xuôi tai không? Xuôi không? Ngon chứ, tôi thích không? Thích chứ, tôi thèm không? Thèm chứ. Biệt tôi hỏi anh chị em này, thích ngồi mát anh ăn bát vàng hay là ngồi nóng ăn bát mẻ? Nói trả lời thật lòng, mắt ăn bát vàng hay ngồi nóng ăn bát mẻ? Mắt ăn bát vàng, cứ ăn ngu gì ngồi nóng ăn bát mẻ. Vậy mà Chúa bảo nóng ăn bát mẻ con à, tại vì đây là nhà bè người ta đang nóng, ở đây nhà bè người ta đang nghèo, người ta không có bát ngon bát lành, thì người ta ăn bát mẻ thì con ăn bát sứt, đúng không? Tôi chỉ thấy khó lắm, khó vô cùng. Cho nên là một cuộc chiến đấu, và Đức Giê-xu cũng phải chiến đấu, là giữa ý của mình và ý của cha. Lạy cha nếu có thể được, khó khăn. Dễ không? Hát câu đầu thì ngon. Lạy cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chè này. Xong chưa? Nếu mà hát như vậy xong amen, tắt đèn đi, ngủ ngon quá. Nhưng mà đừng theo như ý con, một xin vâng ý cha đã định trước muôn đời. Khó lắm thưa anh chị em, rất khó. Mà hôm nay Chúa mời gọi chúng ta phải sống lời của Chúa. Cho nên Đức Giê-xu dứt khoát không theo ý con người mà theo ý Chúa, vào thấy người ta biến cái đền thờ này thành hang trộm cướp, thành cái chợ. Ngài lật đổ bàn đổi tiền, xua đuổi hết tất cả những người buôn bán ra khỏi đền thờ và nói: đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Nào cầm cái quạt đập mạnh xuống, đập nát ta ra. Đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp. Đừng biến nhà cha ta thành cái hang. Cái quạt đi cha chậm quá. Đừng biến nhà cha ta thành cái hang trộm cướp. Đừng biến nhà thờ thành cái hang trộm cướp. Cho nên dứt khoát là như vậy. Dù người ta có cho mình bao nhiêu tiền, dù cho người ta có chia cho mình bao nhiêu lợi lộc, nhưng người của Chúa thì thuộc về Chúa, thì trả lại cho Sê-gia những gì của Sê-gia, và trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa. Mà còn đập được trả cho Chúa những gì thuộc về, và trả cho Sê-gia những gì thuộc về Sê-gia. Dứt khoát là như vậy. Cho nên không vì lợi, không vì lộc, không vì biếu xén, không vì quà cáp, mà làm cho nhà thờ. Thay vì Chúa nói nhà cha ta là nhà cầu nguyện, lại biến nó thành cái chợ. Vì thế mà anh chị em đến đây, hãy để cho giáo điểm tin mừng này là nơi thiêng, là đất thánh. Đừng có tục hóa nó, không cho phép bất cứ một người nào đến đây buôn bán cái gì ở chỗ này cả. Không cho phép, không cho phép với bất cứ lý do gì. Ta phải để cho nơi này phải thực sự là nơi cầu nguyện. Và anh chị em phải dứt khoát là mình đến đây không có phải là mình đi tìm của ăn của uống thế gian, không phải la cả quán xá, hết quán này đến quán kia, rồi đến giờ đọc kinh cầu nguyện mà vẫn còn ở trong quán cà phê, vẫn còn ở trong quán ăn uống. Như vậy thì đã biến nhà thờ thành cái hang. Vì như thế ta đã tục hóa mất rồi. Cho nên đến đây hy sinh, hãm mình, làm việc bác ái, loan truyền lòng Chúa thương xót, thực hành lòng thương xót Chúa, dứt khoát như vậy. Vì nơi đây nhà cha ta là nhà, lại đập, nhà cha ta là nhà, mạnh lên, nhà cha ta là nhà, đừng biến thành cái hang. Dứt khoát là như vậy. Cho nên ai có cho tôi bao nhiêu, có cả bạc tỷ, tiền muôn bạc triệu, tôi cũng dứt khoát không là khớp, không là khớp, không lôi thôi gì cả, không có vì tiền, vì danh, vì lợi gì cả. Người ta ghét thì người ta ghét, mà chúng ta thấy ai là người ghét Đức Giêsu khi Đức Giêsu làm công việc đó? Dân hay là quan? Quan, những tư tế, những thượng tế, những thân hào nhân sĩ, những người có chức có quyền, họ tìm cách để mà giết Đức Giêsu vì Đức Giêsu làm cho họ mất hết quyền lợi. Khi người ta bị mất quyền lợi, khi đụng chạm đến quyền lợi thì người ta chẳng còn Chúa gì cả. Nếu cho người ta có quyền, nếu cho người ta có lợi, Giêsu cha, Giêsu vậy Chúa tôi cha, cho mình lên đến tận mây xanh. Nhưng mà đụng đến cái quyền, mất cái lợi của người ta, là thay vì Giêsu cha thì là cái thằng cha, đúng không? Đúng không? Cứ thật lòng mà nói đi, đừng có dối lòng làm cái gì. Tôi đã bị nhiều lần lắm rồi. Khi mà người ta được lợi thì người ta gọi là Giêsu cha, tức là tung mình lên tận mây xanh. Nhưng mà đụng chạm vô quyền lợi, mất cái quyền, mất cái lợi của họ, đằng trước mình thì là con chào cha, vừa mới quay mặt đi thì ta chào cái thằng cha. Có không? Có không? Có. Nhiều khi còn nghe vẳng bên tai. Kệ, ai nói gì thì nói, như Đức Giêsu cương quyết là xua đuổi hết, đừng biến nhà cha ta thành hàng trộm cướp. Và những người ta tìm cách giết Đức Giêsu, ngài cũng bất chấp hết tất cả. Và người dân thì say mê nghe Chúa, còn người khác thì tìm cách giết Chúa. Người ham lợi thì tìm cách giết Chúa, người háo danh thì tìm cách giết Chúa, người bị mất hết bổng lộc, hết mất hết quyền lợi thì tìm cách giết Chúa. Còn những người đến với lòng thương xót Chúa thì say mê nghe Chúa. Những người đến với lòng thương xót Chúa thì say mê
nghe Chúa.
Người dân nghèo hèn thì say mê
nghe Chúa.
Người ốm đau bệnh tật tội lỗi thì say mê
nghe Chúa.
Tỏ lên nghe Chúa, chứ lại cứ nghe chùa cái gì cái bà này. Người tội lỗi ốm đau bệnh tật thì say mê
nghe Chúa.
Còn những người có quyền có chức mất hết quyền lợi thì tìm cách giết Chúa. Còn chúng tôi, anh chị em nào tìm cách giết Chúa, giơ tay. Mỗi cô cả đoàn cô giơ tay cao. Chúng ta không giơ tay, nhưng mà trong thực tế thì chúng ta đã giết Chúa rồi. Còn những người giơ tay, có khi họ nói vậy mà họ không làm. Còn những người không nói mà làm, ta đã biến cái đền thờ tâm hồn mình thành cái hang trộm cướp, là mình đã giết Chúa rồi. Khi mình không có lòng thương xót là mình đã giết Chúa rồi. Khi mình để cho tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị nó mê hoặc mình, nó làm cho mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, thì mình đã giết Chúa rồi. Khi mình để cho lòng ích kỷ, hận thù, ghen tị nó chiếm ngự đầu óc tâm trí mình, thì mình đã giết Chúa rồi. Vì lời Chúa nói, anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là đền thờ ba ngôi thiên Chúa ngự. Đừng biến đền thờ tâm hồn của mình thành cái hang. Nào con, đền thờ con đã thành cái hang nào chưa? Lấy đây, mau lấy đi. Lên. Rồi con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ không.
Đứng một bên đi.
Dạ con từ ơn Chúa là con xin được em bé.
Được ơn Chúa là xin được em bé. Trong một tràng pháo tay rất là vắn gọn. Con tên là gì?
Dạ con Thu Vân.
Mà bao nhiêu tuổi?
Dạ 41 tuổi.
41 tuổi, con lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ 11 năm chưa.
Lập gia đình 11 năm. Và sau 11 năm thì con mới sinh được bé đầu tiên.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Rồi đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn suốt 11 năm. Và nhờ đâu mà con đã sinh được đứa bé như vậy, chia sẻ cho mọi người.
Dạ nhờ con xin ơn cha.
Nói to lên.
Dạ con xin ơn, xin khấn lên cha.
Rồi.
Xin cộng đoàn cầu nguyện cho con được cơ sinh con.
Rồi ai giới thiệu con đến với giáo điểm tin mừng để con có được đứa bé sau 11 năm đợi chờ?
Dạ anh Dũng ngồi dưới đây.
Rồi con là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con người ngoại đạo, con bên lương nha.
Thế chị em đây là một người ngoại đạo, một người bên lương. Cô ấy là 41 tuổi. Lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ 11 năm.
Lập gia đình 11 năm. Và được một người giới thiệu đến với giáo điểm tin mừng cầu nguyện. Và hôm nay cô ấy đã sinh được một đứa bé. Nó tên là gì?
Dạ Cát Tường.
Cát Tường, trai hay gái?
Con gái.
Được mấy tháng?
Dạ 4 tháng rưỡi.
Được mấy ký?
Dạ 8 ký.
8 ký rưỡi. Đây là Cát Tường, của con, đứa con của lòng thương xót Chúa, mà lại là một từ sinh ra từ một người mẹ ngoại đạo. Vâng, con có máy nghe giảng lòng Chúa thương xót chưa?
Dạ chưa.
Rồi cha gửi tặng cho con một cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Nhà con ở đâu?
Dạ con ở gần đây.
Ở đâu?
Dạ ở gần nhà con, cho thuê nhà trọ.
Nhà con cho thuê nhà trọ ngay đây hả? Ở ngay tại Thương Chị Em. Đây là một cái tin vui đặc biệt, vì chúng ta thấy là những chứng nhân đa số là ở những tỉnh, ở những nơi khác. Còn đây là chứng nhân của chị Thu Vân. Tên con là? Tên là Thu Vân. Lại ở ngay chính giáo điểm tin mừng nhà bè này, anh chủ nhà trọ, một người ngoại đạo mà đã được ơn của Chúa, ra gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng để con về con mở cho những người trong nhà trọ nghe nhé.
Dạ, cảm ơn.
Mà đặc biệt nhất là thằng bé con, con bé Cát Tường, nó lại chỉ cho nó mặc cái áo của lòng Chúa thương xót. Rồi, bé thứ hai lên đây con, mau. Con.
Dạ, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Teresa Lê Thị Mùi, con là đạo dân tộc ạ.
Rồi, Teresa
Lê Thị Mùi ạ.
Còn anh tên là gì?
Dạ, con là Phêrô Nguyễn Văn Khánh Tức Dũng. Cha mẹ đã đặt hai tên cho con. Và con năm nay con 48 tuổi.
Anh với cô này có bà con không?
Dạ, đây là vợ con và đây là con ạ. Con.
Rồi, anh chị được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, qua một năm vừa rồi, từ 16 tháng 10 năm ngoái đến ngày 16 tháng 10 năm nay, con được rất nhiều ơn của Chúa ban cho gia đình con. Và con xin cha cho con được nói đến năm ơn. Dạ, vấn đề thứ nhất là có bầu cháu được 8 tháng thì con đã, vợ chồng con đã bị ma quỷ xui khiến và làm ngã, đâm đấu đầu với xe máy với nhau. Và con đã đứng được và vợ con không bị nó đâm vào. Con tưởng con gãy lìa chân ra nhưng mà cuối cùng thì con người không bị làm sao.
Tức là vợ anh có bầu 8 tháng rồi hai vợ chồng chở nhau đi. Đi lễ về và bị xe nó tông.
Nó ăn cắp xe.
Hả? Cái gì?
Nó ăn cắp xe thế là nó cứ thế là nó phi thẳng vào vợ chồng con thôi. Mà con nói thật là con đà người vào để con che vợ con. May sao mà con lấy chân con chìa ra mà không gãy, chả con tưởng gãy rồi.
Mà cuối cùng thì vợ anh cái bầu 8 tháng đó có bị ảnh hưởng gì không?
Dạ vợ con vẫn ngồi trên xe. Cuối cùng nhất thì vợ con xuống được thì con cũng đổ cành ra đường luôn.
Và bây giờ vợ anh đã sinh được đứa bé là đứa nào?
Dạ đây ạ, là con gái con là An La Nguyễn Thị Tiến Thông ạ.
Vâng, một người mà bị tai nạn, xe tai nạn và bây giờ đã sinh được một đứa bé lúc mang thai 8 tháng, đứa bé đang ở trước mặt chúng ta, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đứa con này là con thứ mấy?
Dạ thưa cha, là con lấy vợ con từ năm 2008 đến 2013 thì con sinh được một cháu, thì tối Noel 2014 thì Chúa cất cháu về và con sinh ra, nói thật là tâm hồn con không còn là con người nữa, con hết trí khôn rồi. Thật sự là như vậy. Thế sau đó là vợ con đến tháng 7 âm lịch năm ngoái, vợ con xin ơn Chúa ở giáo điểm Tin Mừng, cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con đã quay lại được tất cả thần hồn, thần tính và thần xác của con. Và sau đó con vào đây con tạ ơn và con xin em bé là tháng 8 âm có. Thì tháng 8 âm đã có em bé và đến mùng 3 tháng 8 vừa rồi thì chúng con sinh được cháu.
Đây là đứa thứ mấy?
Là đứa con thứ hai của con ạ.
Sau bao nhiêu năm?
Sau 11 năm chả.
Vâng, cũng lại là 11 năm đợi chờ có được đứa bé thứ hai. Mà con bị thử thách là đến 8 tháng thì bị tai nạn giao thông mà vẫn sinh được đứa bé, nó tên là
Anna Nguyễn Thị Tiến Thông ạ.
Mấy tháng?
Được 3 tháng rưỡi ạ.
Mấy ký?
Được 7 ký ạ.
Được 7 ký, đẩy Nguyễn Thị Tiến Thông 11 năm đấy. Ừ. Rồi ơn kế tiếp.
Cha ơi, sau đó là khi sinh cháu thì ma quỷ, vì con ra chợ con cứ mở đài oang oang cả ngày đêm ở chợ ấy, đài giao giảng Tin Mừng của cha ấy, hết cái này con cho cái khác mở. Thế sau đó là ma quỷ nó canh nghiệt con lắm. Thế con sinh cháu được 4 ngày thì ma quỷ nó hành hạ con là từ 2 giờ chiều cho đến 9 giờ đêm, con nằm im như cái phích, tím đen người rồi. Con nói với bác sĩ thì bác sĩ bảo không làm sao, cứ để đấy theo dõi. Thế con hết lòng rồi, mà nhưng mà con tin tưởng vào Chúa lắm, con cầu nguyện cả ngày đến đêm, không lúc nào con rời đâu. Cuối cùng nhất thì có một bà cũng là người Công giáo, bà ấy nợ con 10 triệu để con về con lấy tiền bà ấy để con đưa con viện ra viện nhi thì điển. Thế nhưng mà bà ấy này bảo con là thế mày đã đốt vía cho con mày chưa, thì con hết đường rồi, con cũng gọi cái thằng.
Vâng thưa anh chị em, đó là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là 16 tháng 10 năm ngoái con vào đây con xin Chúa là Chúa ơi cho con ăn miếng ngon vào miệng, cho con nói lời tốt đẹp cho vào miệng. Con về con ăn chay, sáng con uống một cốc nước dừa, trưa con uống một cốc dừa, tối con ăn lưng cơm hay không ăn không cần thiết. Mà con vẫn cứ vầm này mà vợ con phải phát sợ nên bảo anh mà ốm đau ra thì nào.
Rồi ơn thứ bốn.
Ơn thứ bốn là con xin cho ba người ung thư nằm bao nhiêu năm rồi không chết, nhưng con đến con cầu nguyện có 3 ngày con xin Chúa.
Rồi chết luôn.
Chết luôn.
Cái này mấy người nhau ở đây mà chắc không ai dám mời anh đến cầu nguyện. Rồi hallelujah. Rồi xin Chúa chúc và thưa anh chị em, chúng ta thấy là có những người mà họ hồn nhiên, họ đơn sơ như vậy thôi. Cho nên anh chị em phải tập làm sao cho niềm tin của chúng ta phải vững mạnh, chứ không phải là chỉ dựa trên cảm tính. Nhưng điều anh ấy nói, tôi không đưa lên đó là làm chứng, nhưng mà tôi chỉ cho anh chị em thấy là khi chúng ta nghe như vậy thì phải biết rằng là nó dựa theo cái cảm tính nhiều, và nó dựa theo những cái ngẫu hứng phát xuất từ một con người được ơn của Chúa, rồi thì mừng quá, rồi đi làm, mà đi cầu nguyện hoặc là thế này thế kia. Nhưng điều quan trọng như là anh ấy nói, đó là gì? Là điều quan trọng là mình trải qua những giây phút thử thách, đau khổ đến tột cùng, như anh ấy đã gần như mất đức tin. Và chính giây phút mà tuyệt vọng nhất thì Chúa ra tay để vợ chồng anh có được đứa bé sau 11 năm đợi chờ. Đấy mới là điều quan trọng. Còn những cái chi tiết mà anh vừa mới kể, thưa anh chị em, chúng ta nghe biết vậy thôi, chứ tôi không bảo rằng đó là một cái lời chứng hùng hồn để anh chị em làm theo hay nghe theo. Rồi chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm tính, rồi người ta dễ cho rằng chúng ta là những người dễ cuồng tín. Cái điều đó nó không có lợi ích gì. Vì đức tin của chúng ta phải dựa vào lời Chúa, chứ không dựa theo cảm tính. Mà lời Chúa như chúng ta nói nghe đó, là nghe thì ngọt, nhưng thực hành lời của Chúa, sống lời Chúa thì nó đắng cay trăm chiều, thưa anh chị em. Hallelujah. Hôm nay tôi có món quà mới nhất gửi tặng cho anh chị, đó là tấm ảnh lòng thương Chúa thương xót. Mà tấm ảnh này thì nó không có lồng kính, cho nên không có sợ bể, anh chị em có thể đem đi đâu cũng được. Và đây là một cách mới để chúng ta loan truyền lòng Chúa thương xót, xin gửi tặng cho anh chị. Nếu có rồi thì chúng ta đem gửi tặng cho những gia đình chưa có, để mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác. Xin cảm ơn. Rồi, xin mời con.
Con kính chào cha và cộng đoàn.
Con tên gì?
Dạ, con tên là Lucia Vũ Thị Hằng. Con đến từ miền đất sa mạc Mỹ.
Ở sa mạc Mỹ là sa mạc nào?
Là Arizona đó cha.
Arizona. Đây là chị bao nhiêu tuổi?
Con 58 tuổi.
Vâng, đây là một người từ Arizona, tiểu bang, một tiểu bang của bên Mỹ, về đây để mà làm chứng cho Chúa. Chị được ơn gì của Chúa?
Cha, con được ơn chữa lành. Đầu năm 2018 thì con phát hiện ra là con bị ung thư phổi cha, đã nặng rồi. Bác sĩ nói nó bị nhiều rồi, thì nó ăn tới xương, rồi nó ăn qua gan của con và thận nữa, thì con sợ quá. Gia đình con bên này nè mới nói là yên chí đi, để em sẽ nhắn tin cho cha rồi cầu nguyện cho chị, rồi chị cũng phải nhắn tin cho cha. Nếu mà cha nhận lời,
nếu rồi cuối cùng.
Vâng, cha nhận lời, cha đã nhận lời và cha nhắn lại cho con là con cứ yên tâm. Và từ lúc đó con cảm thấy con nhẹ nhàng và rất là yên tâm. Rồi con cầu nguyện với Chúa, con bảo nếu Chúa muốn cho con được khỏi bệnh để sống với các con của con, thì Chúa hãy dùng những bàn tay của các bác sĩ. Và con đã đi chữa hóa trị và xạ trị mà con không bị hành hạ gì hết, rất là khỏe. Mà con có khi con còn thích đi là hóa trị nữa cha, con không hiểu làm sao. Nhưng mà khi mà con hóa trị về, con ngủ rất là ngon. Vâng, rồi con được ơn thứ nhất là như vậy. Và ơn thứ hai là ơn của con gái của con. Cháu nó đi học mà về ngành y đó cha, thì nó cứ thi 2-3 lần mà không có đậu. Nó bảo mẹ ơi, bây giờ con phải biết làm sao. Con nói là con cứ yên tâm đi, rồi mẹ sẽ nhờ cha Long và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và cuối cùng cháu đã được đậu ạ. Dạ con
làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng mà chị về đến đây để chị từ Mỹ bay về đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa?
Dạ thưa cha, ở nhà đây thì ở bên Việt Nam đây thì chị em con đông lắm. Và con có người cháu ở bên Oregon á, thì có cho con một cái máy. Và từ đó con nghe và con thấy con xúc động quá, con khóc hoài luôn. Mà con nghĩ là nhiều người còn khổ hơn con nhiều. Họ bệnh nhưng mà họ cũng còn khổ, không có cơm mà ăn, không có y tế, rồi không có việc, không có người săn sóc. Còn con thì có đủ người săn sóc. Mặc dù là không phải là con của con nó còn mắc đi học, nó không có săn sóc cho con được. Nhưng mà ơn Chúa đã ban cho con được có cái nghị lực. Và mà hôm nay con cảm thấy con rất là khỏe, khoảng 80-90% rồi thưa cha.
Tôi gửi tặng cho chị một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là tấm ảnh mà chị đem về và treo ở trong nhà của chị. Tấm ảnh này nó không cần phải kiếng, không sợ bể, chị đem đi máy bay được, không có sao hết. Và xin Chúa giúp cho chị trở thành làm chứng nhân giữa vùng sa mạc Arizona của đất nước Hoa Kỳ. Cái vùng sa mạc ấy cũng là sa mạc lòng của mỗi người. Cái sa mạc ấy họ chưa biết đến lòng Chúa thương xót. Như chị nói, có thể ở bên đó họ có đầy đủ mọi cái phương tiện khoa học kỹ thuật để sống văn minh, nhưng lòng Chúa thương xót thì không phải là nhiều người được biết đến. Nhiệm vụ của chị là đi về và mỗi người tại xứ sở của mình hãy đi làm chứng và loan truyền lòng Chúa thương xót, để không còn những sa mạc ở đất nước nào nữa, mà tất cả đều là đại dương lòng thương xót Chúa. Rồi, xin mời chị lên.
Con tạ ơn Chúa. Con kính thưa cha, con kính thưa cộng đồng. Con là Anna Nguyễn Thị Nhung, 64 tuổi. Con ở xứ Ra Vân, địa phận Bắc Diệm. Nay con vào làm chứng cho cháu con và anh một người bên nương của con và của con. Thì con được ba ơn. Ơn thứ nhất là một người anh bạn bên lương của con là bị bệnh đi xuống bệnh viện tỉnh là khám vì phổi hỏng, gan hỏng, tụy hỏng, não bị não. Thế bệnh viện tỉnh chê là giới thiệu lên bệnh viện Hà Nội Trung ương, thì bệnh viện Trung ương là cũng chê, bảo là não chết 80% rồi, các bộ phận hỏng hết rồi, thì gia đình chuẩn bị tư thế cho về nhà, mà về đường thì phải coi chừng có chết giữa đường. Thì gia đình anh em chúng con cho về nhà thì đã chuẩn bị lá bưởi để rửa và quần áo để thay.
Chuẩn bị lá gì?
Lá bồng, lá bưởi để rửa.
Rửa cái gì?
Rửa người ạ. Để thay quần áo để chết đấy. Vâng.
Để thay quần áo để chết rồi. Nhớ nha, chết nhớ lấy lá bưởi rửa nha.
Thì con có lên hỏi thăm anh bạn con. Thì gia đình của anh bạn con là có nhờ con nhắn tin cho cha cầu nguyện để cho Chúa cho được sống dậy. Gia đình họ rất tin thác vào Chúa. Thì con bảo gia đình anh rất tin thác vào Chúa, thì em sẽ giúp anh chị để nhắn tin cho cha cứu anh được sống. Thì con nhắn tin cho Chúa, cho cha, thì Chúa nhận lời con và cha sẽ giải lời con cầu nguyện cho anh ấy. Thì xong một tiếng sau là anh hồi dậy, là chân tay được máy. Thì là sau 3 ngày thì là anh tỉnh táo dậy. Bây giờ là anh khỏe mạnh lắm rồi cha. Dạ, anh là Đinh Văn San.
Bao nhiêu tuổi?
Anh ấy năm nay là 68 tuổi.
Có đạo không?
Không, anh là người lương dân. Là
rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con có một người cháu năm nay 40 tuổi. Tên cháu là Du Xe Tuyến. Cháu bị u nang tụy, bị viện chê giả về. Nó bảo vợ nó là con anh chuẩn bị, con với em chuẩn bị cho anh một cái giường 1m2 kê ra ngoài.
Cao bao nhiêu mà lấy giường 1m2 thôi?
1m2 rộng ạ, chiều rộng 1m2 ạ. Thì kê ra ngoài thì anh chết theo bệnh, bác sĩ chê rồi thì anh chết theo bệnh. Thì con bảo con hỏi thăm, thì con bảo con có tin thác vào Chúa không, gì về thì nhắn tin cho cha. Thế gia đình anh cháu con bảo con tin thác, con về con nhắn tin cho cha. Rồi là cha nhận lời, rồi Chúa cứu chữa cháu con đến ngày nay là khỏe lắm rồi cha.
Thì cái thằng đó có phải mua nước bữa gì không?
Không ạ, chỉ có chê trò về rồi chết thôi. Cứ mà bây giờ con xin cha với cộng đồng.
Rồi ơn thứ ba.
Cầu nguyện cho
ơn thứ ba.
Còn con xin tí chỗ cháu.
Không, ơn thứ ba. Con xin tí gì hết, hết tí rồi. Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là ơn của con. Con bị bệnh, con đi viện tỉnh, họ khám con bị teo một quả thận và một đĩa đệm. Thì giới thiệu con lên viện viện trung ương, thì họ bảo con là bà về chuẩn bị tiền để mổ thận và cắt thận đi và mổ đĩa đệm. Thì con bảo lạy Chúa thôi, con làm gì có tiền, chạy 60-70 triệu. Thì con về thì bác sĩ bảo cho về nhà chuẩn bị tư thế thì cho con 1 tuần thuốc. Thì con có lên nhà thờ con kêu xin khấu làm thương xót gửi khấn. Thì Chúa nhận nhời con. Thì trong đó con uống có 3 ngày là con được khỏi bệnh, con đi được. Còn con 3 ngày về trước là chồng con khổ với con lắm, suốt ngày bưng bê con thôi.
Tức là lúc mà chị bị như vậy là chị không có di chuyển, không có đi lại được, phải không?
Vâng ạ.
Trong vòng là bao nhiêu ngày như thế?
Có 3 ngày đó.
Vâng, chồng chị là bưng bê chị đúng 3 ngày.
Bưng bê về trước nữa à? Nhà con có điều kiện đi. Nhưng khi con quá thế là cho con đi viện.
À, tức là chị bị bệnh nhiều rồi, chồng chị phải bưng bê nhiều. Thế lúc quá rồi thì mới đem đi bệnh viện. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra?
Xong là cho con đi viện. Thì bác sĩ bảo cho con về. Thì chuẩn bị tiền để lên mổ và lên cắt thận. Thì con có về xin lòng khấn, lòng thương xót. Thì Chúa nhận nhời con và sẽ cho con được uống 3 ngày thuốc ở viện là con khỏi. Thì bệnh viện bác sĩ tâm lý cho con một địa chỉ. Thế mà lên thì lên thẳng vào nhà bác để dẫn vào viện để mổ. Cơ mà con 3 ngày con khỏi thì con nhắn tin cho bác. Xin bác là con uống thuốc của bác 3 ngày là con về nhà là tự nhiên con khỏi. Chúa chữa con là con không phải lên viện nữa.
Nhờ đâu mà chị biết đến nhau để tin mừng, biết đến chúng tôi và chị nhắn tin cũng như là cầu nguyện để Chúa chữa lành cho chị, cho một người ngoại đạo và cho đứa cháu của chị toàn là những căn bệnh nan y và chờ chết.
Thưa cha, một hôm con sang bên con gái con ở bên Hải Phòng thì con có được nghe cái đài của cha, thì con lại mượn về con nghe thì xong rồi con về sau con mới lại đi lần vào trong đây với anh chị em ở ngoài Bắc. Thì con vào một chuyến rồi thì con phải vào tạ ơn Chúa.
Hallelujah, hallelujah, chiêm dưới cao kết quả lên. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị đây là có một tấm ảnh lòng thương xót Chúa, nó nhỏ nhưng mà tiện là vì có thể có cái chân để lên bàn văn phòng hay là bất cứ chỗ nào chị em có thể để ở đâu cũng được và cầm đi đâu, rồi đến lúc mà cần cầu nguyện tôi để Chúa lên và anh chị em cầu nguyện với tấm ảnh lòng Chúa thương xót mà nó không có kiếng, nó tráng cái lớp gì đó, cho nên là có inox bảo đảm hai bên, cho nên cầm đi nó không có bị bể bị vỡ. Vậy xin Chúa chúc lành cho chị nha. Rồi xin mời anh bạn.
Dạ con chào cha, chào cộng đoàn. Dạ con là Giuse Ngô Văn Bính, thuộc giáo phận Phú Hòa ở cuối tỉnh Gia Lai. Dạ con hôm nay đến đây lần đầu tiên để làm chứng cho Chúa. Dạ con được ơn thứ nhất là mẹ con thì người trong đạo, còn bố con thì người ngoài đạo, và ông đã năm nay 83 tuổi. Ông không có theo, nhưng mà đến một thời gian là mới gần đây có ngày, mới cách một ngày thôi, ngày con bắt đầu lên đây đấy, ngày hôm đấy, ngày trước hôm đấy là bố con tự nhiên toàn là máu nó cao, huyết áp lên tới 240 mấy, vượt luôn, bác sĩ con đo là nó vượt. Thế là đi con cứ cầu nguyện thôi, cầu nguyện Chúa cất xót cho bố con. Với lại cầu nguyện cho bố con được quay về với Chúa, để chúng con gia đình con được thờ lạy Chúa chọn một cách trọn vẹn. Thế là ra đến bệnh viện thì bác sĩ chờ, bác sĩ cho thuốc thang xong vào khám, thế là cứ chờ dần thì bố con sốc lắm, cứ tưởng chết cơ. Thế về sau mãi cứ cầu nguyện mãi thì còn cứ nằm ở mừng cầu nguyện Chúa thôi. Thế là Chúa thương và bố con đã khỏi. Đã qua được nguy cơ nguy kịch là không ông sao cả. Và tự nhiên hôm sau, sáng hôm sau ông bảo rồi, bà ơi cho tôi về với Chúa, là con được ơn thứ nhất đấy. Rất
anh em tưởng tượng có một người 83 tuổi dứt khoát là đạo bà giữ, đạo tôi giữ, cả bao nhiêu năm trời bố mẹ con như vậy là bao nhiêu năm sống với nhau, nhớ không?
Dạ cũng phải là 80 mấy năm đấy, bao nhiêu tuổi
thì... Không, mày mới đẻ ra đã lấy nhau rồi thế nào được cái thằng. Tại nhớ là hai ông bà vừa mới đẻ ra là đã lấy anh nhân em làm vợ à? 83 tuổi khoảng
con nhầm cha ơi, con nhầm. Nói chung là chắc là mẹ con ở đấy lấy nhà bố con thì chắc hai mấy tuổi thôi.
Vậy là khoảng 60 năm, ít nhất là phải 60 năm. 60 năm sống mà nhất khoát là đạo ai nấy giữ, mà đến giây phút cuối cùng mới cái đây có mấy ngày, một ngày trước khi anh đến đây bố anh bị cao huyết áp như thế, rồi được Chúa chữa lành, và cái điều quan trọng nhất là được cái ơn là nhận biết Chúa vào cái phút cuối cuộc đời của mình, 83 tuổi, sau 60 năm sống với một người Công giáo. Anh chị em thấy cái đó không có đơn giản dễ dàng gì, nhưng mà đối với Chúa chỉ trong tích tắc, và Chúa dùng cái biến cố là cứu phần xác để cứu phần hồn. Anh chị em nhớ cái điều quan trọng nhất khi đến với lòng thương xót Chúa là Chúa cứu phần linh hồn mình. Anh chị em được cầu nguyện, anh chị em được loan truyền, anh chị em được thực hành lòng thương xót Chúa, đấy là ơn. Mà cái ơn đó là để Chúa cứu phần hồn của anh chị em. Ngoài ra những ơn phần xác như là người chị em vừa mới kể lúc nãy, toàn là những thập tử nhất sinh, toàn là những chuẩn bị nước bưởi với lại để tắm với lại làm cái giường mét hai để mà chết. Ấy vậy mà Chúa vẫn cứ cứu được. Cứu được để những người còn đang khô khan nguội lạnh tội lỗi. Chúa cứu được để những đền thờ đang bị bỏ rơi, đền thờ đang hoang phế, đền thờ đang là bụi bặm, đền thờ tâm hồn của những con người nguội lạnh khô khan đó, bây giờ nó phải được rửa sạch, nó phải được tẩy sạch, nó phải được đốt lửa lên, nó phải được thắp sáng lên. Ngọn lửa tâm hồn đó phải được thắp sáng lên, như chúng ta vẫn hát, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Đó phải thắp sáng lên cái ngọn lửa đó, thì những chứng nhân mà chúng ta thấy ngày hôm nay tiếp tục còn mãi để cho những ngọn lửa đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta đã tắt ngúm rồi, đã thành hang trộm cướp rồi, đã thành một cái ổ của kinh doanh thương mại buôn bán rồi, được thắp sáng lên nhờ những chứng nhân. Một ông già 83 tuổi được ơn quay trở về vào những giây phút cuối cuộc đời mà bây giờ vẫn còn đang sống. Ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con mới bị năm ngoái là con bị một vụ tai nạn, là con nói chung là con tưởng là con chết, máu mồm, máu mũi và máu tai xịt hết cả ra, nói chung là ra rất là nhiều, không ra giống như kiểu chọc tiết heo ấy. Thế nhưng mà con lên bệnh viện thì bệnh viện Gia Lai là 21 thì bác sĩ vào là cũng tưởng là chết, bảo là chắc không qua được. Rồi gia đình con cầu nguyện, gửi cầu nguyện cha ở giáo xứ con, cầu nguyện cho con. Đấy, thì trong một thời gian là con đã bình phục lại được một chút, mà bác sĩ theo dõi là không phải mổ. Thì gia đình cứ cầu nguyện thì con không phải mổ, bị đầu mà không bị mổ. Thế là sau một thời gian con nằm viện thì con thấy lâu quá, bởi vì nó thật sự gia đình con rất nghèo. Con nằm viện thì bao nhiêu gánh vác trên vai thì toàn là đổ vào tay con thôi. Gia đình con là nghèo lắm. Thế nên là con cứ cầu nguyện Chúa là: Chúa ơi, Chú cất cho con thật nhanh đi để con khỏi về với Chúa và về với gia đình để con lo lắng gia đình con chứ không
sao.
Dạ, về sau là con cầu nguyện mãi thì một cách nhanh nhất dạ, con khỏi một cách rất nhanh. Bác sĩ bảo sao anh hồi phục bình thường nhanh thế. Thế là con đã nhanh chóng về với Chúa và...
sao mà còn hiện hồn về đây?
Hả? Gia đình ạ, em có về với Chúa, về với gia đình ạ.
Tại vì chúng ta vẫn quen là về với Chúa có nghĩa là đi về cõi đời sau. Mà đây về với Chúa, về với gia đình. Rồi vắn tắt thôi, ơn kế tiếp.
Vắn tắt. Dạ, kế tiếp là thật sự con rất nghèo, về sau là con không biết cứ để Chúa thì nó ở chỗ nào nữa. Về sau con phải làm một chỗ cái ban thờ rất nhỏ, góc cột, nó thật sự là cột nhà bằng gỗ và ván thêm thôi. Thế con cứ cầu nguyện mà Chú ơi con không, dạ con xin công việc để con làm, để con có thể xây một cái chỗ để ngang trang để con thờ lại Chúa. Về sau con cũng đã làm được, và con bây giờ con đã chuẩn bị để con đang xây nhà để thờ lại Chúa một cách trọn vẹn. Dạ, và ơn kế tiếp là đã bao nhiêu năm rồi con bỏ Chúa, thật sự là 4 năm rồi con bỏ Chúa, mà con không biết lý do gì mà tự nhiên con lại quay về với Chúa một cách đột ngột. Thế thì đúng là cái ơn đấy là ơn, thật sự là ơn cảm ơn nhất, và con đã ơn nhiều nhất đấy chỗ đấy. Và con cũng rất mong cha, con đến đây lần đầu tiên con cũng muốn xin cha cho con xin cái đài để con về cho bố con nghe thôi, thật sự vậy. Con thì cũng gọi là chỉ nghe và trên Facebook của cha và ấy thôi. Dạ, con cảm ơn.
Hallelujah. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Đây anh đã làm được cái nhà và có cái bàn thờ để tôi tặng cho anh tấm ảnh để anh treo ở trong hoặc là anh để trên bàn nha, để xin Chúa chúc lành cho anh. Đây ảnh này thì anh đây, xin Chúa chúc lành cho anh. Đây là cái máy gửi tặng cho ông bố của anh 82 tuổi, phải không, 83 tuổi, mà lấy mẹ anh cũng vào đúng 83 năm. Rồi. Rồi xin mời anh chị lên đây. Với anh ấy nói rất là dễ thương, rất hồn nhiên đơn sơ, và con được về với Chúa. Cuối cùng mà về với Chúa là anh được quay trở về với Chúa sau 4 năm anh ấy bỏ Chúa, gọi là quay về với Chúa. Còn con có quay về với Chúa không?
Dạ có.
Có, rồi con quay về như thế nào, được cơn như thế nào, nói cho mọi người nghe, nói to.
Dạ thưa cha.
Nói to.
Dạ thưa cha, con được lên. Dạ thưa cha, con được hai ơn chữa lành ạ.
Ơn thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất là con ạ. Con tự nhiên rồi là thằng cách đây một tháng, tháng rưỡi là con tự nhiên đau đầu, rồi con ra Hà Nội khám là bác sĩ nói là chị bị ú đã 10 năm rồi, ú măng nào giờ phải mổ. Mổ thì con buồn quá, con chỉ biết khi đó chỉ biết cầu nguyện thôi chứ con cũng để gì bác sĩ nữa cả. Thì sau đó con về nhà thì con gửi tin nhắn cho cha, thì được cha trả lời là cha con yên tâm, cha cầu nguyện cho con. Lúc 3 giờ chiều mỗi ngày con hiệp ý cầu nguyện cùng cha và cộng đoàn, và lúc 5 giờ chiều thì thánh lễ con cùng hiệp ý để cầu nguyện. Thì con mừng quá rồi, thì con vừa người vào trật sự vào cha, thì con gửi thư khẩn vào nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện. Thì con ra vào bệnh viện thì con lên mổ, thì con tỉnh thác của Chúa, con chỉ biết cầu nguyện chứ họ nói gì con nghe cả. Thì cuối cùng là con vào phòng mổ thì bác sĩ kêu người nhà lại nói là bệnh của chị em là mổ xong là sẽ bị liệt nửa người. Thì con mổ xong thì con tự nhiên tỉnh, thì con tự nhiên có cảm giác con giơ tay giơ chân lên hết, thì con thử bình thường mà đầu óc bình thường. Thì con cảm ơn Chúa, khi đó con chỉ biết đọc kinh cảm ơn Chúa thôi.
Thưa anh chị em, chị này là bị u màng não bị 10 năm rồi. Khi mà phát hiện ra thì nó bị quá nặng. Khi mà bác sĩ quyết định mổ thì bảo là mổ xong thì chắc chắn là chị bị liệt. Mặc dù có thể sống, nhưng mà liệt hoặc là sống đời sống thực vật. Nhưng mà khi vừa mới mổ xong rồi chị thấy tay chân mình vẫn cử động bình thường, thì chị biết rằng là Chúa đã cứu chị ấy. Cho nên không phải bất cứ điều gì bác sĩ phán là Chúa phán, không phải. Bác sĩ nói chỉ là theo cái giới hạn của thế gian, của con người mà thôi. Nhưng mà quyền năng của Chúa thì vượt lên trên cả những cái mà bác sĩ phán đó. Đó là ơn thứ nhất của người bị u màng não suốt 10 năm. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là con gái của con năm nay 16 tuổi. Con bị được ra tay chân, biết cái tuyến nửa tuyến gì mà được ra tay chân hồi nhỏ dư. Đi học thì toàn là viết là nhoam vỡ, cố cũng cho điểm, ranh hà điểm.
Bệnh gì? Bệnh nước ở tay chân nó ra hả?
Dạ. Được ra tay chân nhiều lắm, dáng đi được dẹp luôn. Ranh đi dẹp là sơ bộ, phải mua dẹp đủ loài về rồi.
Là mồ hôi hả? Mồ hôi tay chân nó ra như nước cái gì phải không? Phải không? Ừ, rồi mồ hôi tay chân ra như nước chảy. Rồi sao nữa?
Sau đó ra bệnh viện tỉnh khám, thì họ nói đi ra Hà Nội có từ họ có mổ được, họ mổ chứ chưa bệnh đến chưa được. Thì con cho dì ở ngoài Hà Nội, thì con nhờ dì lại bệnh viện hỏi cho đà tài vì con đang học. Thì dì hỏi thì nói bác sĩ nói là vào thẳng bệnh viện hỏi bác sĩ trưởng, bác nói là bệnh đấy đừng có mổ, chứ mổ chỉ được 50% sống của đó nó cũng trở lại thôi chứ đừng có mổ. Ra không thì trước nghỉ hè tháng 6 vừa rồi đấy, nghỉ hè thì con nhờ bà ngoại dẫn vào cha, thì cha đặt tay cầu nguyện thì thoa tay cho cháu, thì cháu về hết sạch luôn cha.
Bị như vậy là bao nhiêu năm?
Con sinh ra là cháu bị được ra tay chân.
Bị vậy là bao nhiêu năm?
16 năm.
Vâng, thưa anh chị em, là đứa con của chị hả? Dạ. Con gái của chị là 16 năm trời nó bị bệnh gọi là mồ hôi tay chân, nó cứ chảy ra như là nước. Nó không phải là chỉ như bình thường chúng ta, mà suốt 16 năm như vậy, và bác sĩ nào cũng không làm gì được. Cuối cùng một bác sĩ bảo là nếu có mổ thì cũng 50-50, có khỏi thì nó cũng sẽ bị lại mà thôi. Và như vậy thì chị quyết định không mổ. Và chị nhờ người đưa đứa con của chị từ ngoài ở đâu về?
Ra Hà Tĩnh dạ.
Ở ngoài Hà Tĩnh đến đây và năm ngoái. Và sau khi được đặt tay cầu nguyện thì lâu chưa?
Dạ tháng 6 vừa rồi cháu.
Tháng 6 vừa rồi nó nghỉ hè thì đưa vào đây đặt tay cầu nguyện. Và sau đó thì bìa cái bệnh 16 năm mồ hôi tay mồ hôi chân chảy ra như nước đã chấm dứt, nó đã khỏe mạnh trở lại bình thường. Hallelujah. Đây ta gửi tặng cho cháu bé một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để trên mặt bàn, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi mời cô lên đây. Mộng, cô tên gì?
Dạ con Lê Thị Lãnh, 56 tuổi.
Đâu?
Dạ con ở Bà Rịa mà ở trong vùng sâu vùng xa hết cha. Con lại đây con làm chứng cho con gái của con. Con gái của con là ở dưới có chồng theo đạo thì nó cũng gần con thôi. Thì hôm nó làm công ty được mới có mấy tháng à, cái trên tầng 3 á nó chuyển hàng xuống xuống cái thang mà thang tự chế á, cái nó chuyển hàng xuống cái nó rớt vô cái xe hàng bữa nó xuống tầng 3 mà rớt coi như rớt xuống dưới đất á cha. Trong khi thì nó làm đưa xuống Bà Rịa làm thì con lo dưới đó là 22 ngày. Thì mới nói là con cũng lo quá, con nói là chồng nó tỉnh rồi, nó nói là mẹ ơi Chúa che chở cho con á mẹ. Ê, con cũng mừng, con cũng cầu nguyện cha, cầu nguyện lòng thương xót. Thì cái con mới nói là thôi có gì đó là bữa nay con khỏe con mừng, thì nó cũng mừng thì bác sĩ cho nó về nhà thì mới có 10 ngày à. Cái bà chị ở xóm á bà nói là thôi cô có cái máy đây cô cho con cho Long vẫn nghe hay lắm, có gì đó thì con nghe đi, con nghe từ từ rồi có bệnh con sẽ bớt. Mà nó té xuống đó là một cái mông á, cái mông coi như nó bể luôn cha, một cái mông á bể còn gái một cánh tay đây. Thấy tội lắm, chỉ nằm một chỗ là coi như vệ sinh có một chỗ là con lo hết. Đó thì bà mẹ chồng mới nói là thôi để có gì đó là con mẹ nhân má nhân tin cho cha Lâm cho. Dạ nhân tin xong rồi thì cha Lâm cũng có trả lời. Thì nó nói với con, nó nói mẹ bà má con má nhân tin con nghe con mừng lắm. Thì bắt đầu nó nghe cái máy mà chạy cho đó là nó nghe mới có thân trước thân sau. Khi mà con cũng ngồi con nghe biết con kêu trời ơi ước gì mà mẹ gặp cha Lâm hè. Mẹ ăn đi quá con, nghe con nghe cỡ 3 tháng. Nó bắt đầu nó nói là mẹ ơi mẹ đừng có ra nắng mẹ, là nó điện cho con á. Mẹ ơi mẹ đừng có ra nữa, bữa nay con khỏe không rồi. Con tự ngồi con tự tôi lấy con lo hết luôn, con đi tám đường lo hết. Cái mà con mới nói nữa, ủa sao mà mấy cái 3 tháng mà sao là con nó như là phim vậy con. Nó nói hăng, con bác là mẹ đừng có ra nữa, là chỗ con với chỗ nó là cách 1 cây rưỡi số, là phía chồng của nó đó. Rồi sang là nó khỏe đau gì đó hết rồi, bữa hôm đây là cỡ 6 tháng nãy mà mẹ chồng á nó nói là nó điện cho con, nó nói mẹ ơi xóm chung nhật con gì là gì nhà riêng của nó đó, nhà riêng của hai chồng nó. Cái xóm chung nhật cái gì, cái con thứ bảy đó con nói trong bụng đó là chắc là thằng chồng nó trở về thôi, chứ không có phải mà cái xương mông mà nó gãy dần dập hết. Rồi cái tay nữa mà lý do xô mà nó gì cái một qua sống chung nhật đó cha. Sống chung nhật là tự nó cởi xe má nó về cha.
Nó đang ở B ở đâu?
Dạ
nó con chị đang ở đâu?
Dạ con dạ nó nói thôi mẹ đi.
Đang ở đâu?
Dạ nó ở phía chồng của nó.
Ở đâu?
Dạ nó ở Bình Giã, nó về đạo.
Vâng chị, vậy chị có đạo không?
Dạ con mà đạo chứ mà con tin Chúa lắm. Con tin lắm cha. Dạ con tin ghê lắm. Bây giờ con cũng cầu ban sâu công đoàn với cha.
Vâng thưa anh chị em, đây là một người ngoại đạo nhưng mà xác tín một câu là con tin Chúa lắm. Chúa ơi con người không đạo, Nhưng tin có Chúa ở trên cao. Đây là một người ngoại đạo đây, mà tin Chúa lắm, vì đứa con gái của chị ấy lấy người có đạo và rớt từ trên tầng 3 xuống cùng với thùng hàng, bể mông, gãy tay, nằm 3 tháng và được một người tặng cho một cái máy rồi chị ấy nghe, rồi nhờ nhắn tin. Và sau 3 tháng thì con gái của chị đã đứng dậy, đi lại được và chạy xe Honda cùng với chồng. Hôm nay đứa con ấy bảo người mẹ không có đạo đến với nhà thờ có đạo để làm chứng. Và người có đạo ấy sau khi làm chứng thì bảo: Chúa ơi, con người không đạo, nhưng tin có Chúa ở trên cao. Đây tôi gửi tặng chị tấm tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha.
Rồi
tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Rồi đây tặng cho chị cái máy để chị về đi loan truyền đâu rằng lòng Chúa thương xót, tặng cho con gái của chị nha. Tấm ảnh để nó đặt trên bàn của nó, tại vì có cái đế tấm ảnh nhỏ xinh xắn dễ thương trong văn phòng của nó. Và đây là máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin mời mấy người hả? Mấy người có phải vợ chồng không?
Không ạ. Thôi con tạ ơn.
Con rồi nói.
Thưa thưa con tạ ơn Chúa và con kính chào cha và con chào tất cả cộng đoàn ạ. Thưa cha, là con thì con ở Vĩnh Phúc ạ. Con là được rất nhiều ơn của Chúa.
Thứ nhất.
Dạ, con thứ nhất là ơn là con là từ xưa nên là con say xe lắm, con không đưa đi được đâu bao giờ. Thế mà hôm nay là con được nhiều ơn của Chúa quá, con rất muốn đi để vào làm chứng cho Chúa. Thế mà con lần này là con bảo dù say như thế nào con cũng quyết định là con mua vé máy bay để con đi. Đã có Chúa đi phù hộ con thì là con đi là Chúa sẽ gìn giữ con.
Thế có bị say không?
Hay là con đi bán đây con khỏe lắm chả, con chả say
xưa gì. Thứ nhất là không say xe chứ không phải không say xưa. Mình say xe với say xưa khác nhau, nhậu nhẹt thì là say xưa, còn đi xe đi tàu là say xe. Chứ không phải là con không có say sưa gì cả nha. Ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Thưa cha, là ơn thứ hai là ơn của chồng con ạ. Thế chồng con là tự dưng thì lại lên 3 cái hạch ở cổ này. Thì chồng con bảo là ôi bà ơi tôi đau cổ quá mà nó sưng hạch này tôi không nuốt được. Thế thì con bảo là thôi ông ơi, mình mà sưng như thế thì ở cái xóm này có cái bà cũng như thế, bà đi mổ bà đi chết rồi. Thế thì mình không dám đi ra bệnh viện nữa. Thì thôi thì tôi với ông cứ ở nhà mà khấn lòng thương xót thôi. Thế là con với nhà con thì hai vợ chồng cứ sáng và trưa và chiều và tối một ngày 4 lần con chúng con khấn lòng Chúa thương xót. Thế là đến 4-5 ngày sau rồi con không thấy chồng con kêu đau nữa, thì con mới hỏi con bảo ông ơi thế thì cái 3 cái hạch của ông ở đâu. Ông mới bảo ông nhỉ, thế thì tôi với bà mà khấn lòng thương xót mà chả biết là Chúa chữa cho khỏi lúc nào mà tôi cũng chả biết. Thế là con ơi cảm ơn Chúa ạ.
Ơn Chúa.
Thưa cha, là ơn thứ ba là ơn của con. Thế con là bị cái rối loạn tiền đình và tiểu năng tuần hoàn não. Chà, với con này tụt huyết áp là hơn 30 năm rồi. Con đi rất nhiều viện rồi, con chữa bao nhiêu thuốc ra thuốc thì con phải hàng tải. Mà con chẳng thấy khỏi mà chẳng đỡ. Mà cứ suốt ngày là con cứ nôn và nôn khan thôi chà. Mà con chóng mặt lắm. Thế thì con lại bảo, bây giờ là con đi khám thì người ta bảo là cái bệnh của bà thì cứ nó theo bà suốt đời thôi chứ không có khỏi. Đây là uống thuốc thì nó chỉ có đỡ thôi. Thế thì con cũng chán, con chẳng đi mua thuốc nữa thì con cũng lại khấn lòng thương xót. Thế là cũng con cũng cứ suốt ngày là khấn lòng thương xót. Thế là tự dưng một hôm thì con đi hái rau, con chóng mặt quá con chả đi được chợ. Con bảo ông ơi chết thì tôi bỏ rau rồi. Thế là con lại vào con khấn lòng thương xót. Tự dưng đầu con nó cứ bốc lên thế này. Thế con bảo ông ơi, ôi Chúa thương tôi, Chúa chữa cho tôi khỏi rồi, tôi lại đi chợ được. Thế là từ hôm đến giờ là con khỏe chà, con chả bị làm sao nữa. Thế thưa cha, là con này còn bệnh bị cái bệnh là viêm hồng hạc và viêm phế quản cũng hơn 30 năm nay rồi. Con ho ghê lắm chả, mà con đi đốt nó cũng không khỏi. Mà viêm phế quản này con ho mà con đi thở con ngại lắm, con không đi lễ con không dám, con không muốn đi nhưng mà vì là đi lễ thì con cứ đi thôi. Con ho lắm. Thế mà con cũng cứ khấn lòng thương xót.
Bà ho như thế nào?
Con cứ ho mà con ho.
Ho cái.
Đấy con cứ thế mà. Con ho như thế là phải hàng tiếng đồng hồ chả. Con không khỏi, con tiêm 35 mũi mà liền mà con cũng không khỏi. Thì con lại đi khám thì họ bảo là cái bệnh của bà là đeo suốt đời, bà không có chữa được khỏi. Thì bà tiêm thì bà cứ tiêm thôi chứ không có khỏi đâu mà tiêm. Thế là con bảo, con về con lại cứ ngày 4 lần con khấn lòng Chúa thương xót. Thế là bây giờ con lại khỏe, con chẳng ho nữa chả, con hết con chẳng có ho tí nào nữa. Vâng, thế từ hôm qua con lại còn bệnh dạ dày này, đại tràng nữa. Thế thì hôm qua xuống đây thì con đi tiểu nặng ấy chả, một ngày 7-8 lần. Thế hôm qua xuống đây thì cha đặt tay vào đầu cho con. Thế từ hôm đến giờ con chả đi nữa mà bụng con cũng chẳng đau. Mà bây giờ người...
Đi đâu?
Con không đi tiểu nặng nữa. Vâng, con lại khỏe rồi. Thế là con được rất nhiều ơn của Chúa và con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con cảm ơn cộng đoàn ạ.
Bà viêm họng hạt mà bà nói cỡ đó thôi mà. 30 năm viêm họng hạt mà nói cỡ đó rồi. Đây tôi tặng cho bà tấm mảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây xin Chúa lành cho bà nha. Bà hãy mạnh dạn ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Xin mời ông nào đâu? Xin mời ông. Ê, mời ông. Đây.
Con xin chào cha và xin chào con đoàn. Con tên là Francisco Calu. Con ở
Francisco gì?
Francisco Calu.
Calu. Người gì?
Dân tộc Châu Mạ.
Chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng một người dân tộc Châu Mạ, anh Francisco Calu. Ở đâu?
Dạ ở giáo xứ Minh Rồng, thuộc giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Rồi anh được ơn như thế nào? Anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được ba ơn. Ơn thứ nhất là ơn của con. Xin cha và cộng đoàn, ơn thứ nhất của con tạ ơn Chúa và mẹ đã cứu con. Đúng ngày 14 tháng 4 vừa rồi con bị rối loạn tình hình. Một đêm hôm đó con giọng nói của con bị ngọng, nói không được. Với lại con rớt từ cái giường, con tính đi toilet đó cha. Con rớt từ trên giường xuống luôn. Cái xong rồi một bên tay phải của con nó muốn tê cả chân cả tay luôn. Con cố gắng con cầm điện thoại, một bên tay trái con cầm điện thoại để con gọi tên cho con, gọi nhắn, con gọi điện thoại cho con gái của con. Cái xong rồi con cố gắng con bỏ, bởi vì con sống một mình con một cái nhà mà cha, con cái ở riêng hết rồi. Cái xong rồi con lấy một cái gậy, con cố bỏ, con lấy một cái gậy con đập cái chốt cửa, con gọi điện thoại cho con để con cứu con. Đúng 12 giờ đêm ngày 14 tháng 4 vừa rồi. Xong rồi con gái của con gọi con rể của con nó lái xe taxi Mai Linh. Hôm nay con cũng đi. Tài xế
cuối cùng sao?
Cuối cùng rồi chở con tới bệnh viện đúng 12 giờ đêm. Xong rồi con gái của con với lại cháu hộ của con nhắn tin cho cha. Khoảng 20 phút sau rồi cha nhận lời, cha trả lời luôn, cha nhận tin nhắn của con, cha nói là được cha rồi, đây rồi mà nói chúng ta đã tâm tác rồi. Rồi sau đó rồi một ngày một đêm, sáng ngày hôm sau là con tỉnh táo, con trở về nhà lại, tức là con tạ ơn Chúa và mẹ đã cứu chữa con.
Hallelujah. Giơ cao lên. Hallelujah. Nhà cha ta là nhà ui giời, cầu nguyện ngủ hết rồi sao mà chẳng ai cầu nguyện như vậy. Nhà cha ta là nhà ngươi đừng biến thành hang trộm cướp, mà còn đưa tay đón trộm cướp vào nhà mình, thấy không? Nhà cha ta là nhà ngươi đừng biến thành hang. Mỗi người chúng ta tâm hồn mình cũng là nhà, đừng biến tâm hồn mình thành hang. Cho nên thưa anh chị em, Chúa đã cứu chữa một người anh em của chúng ta, người dân tộc, được khỏi một căn bệnh mà chỉ có chết thôi, mà Chúa đã ra tay cứu. Hôm nay anh mạnh dạn đứng đây để loan truyền lòng Chúa thương xót. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con gái ngoại của con, năm nay nó 14 tuổi, nó học lớp 9. Trước đây nó bị xoăn mũi đó cha, 6-7 năm, nhưng mà mua thuốc, biết bao nhiêu mua thuốc mà không khỏi. Rồi con cũng nhắn tin cho cha cũng nhận, rồi con viết thư khấn. Rồi sau đó rồi cứ 2 năm hè là cháu đã sang đây đi lòng thương xót của Chúa. Cứ mỗi 1 năm là 2 lần, năm ngoái 2 lần, năm vừa rồi là cũng là 2 lần. Giờ này cháu của con đã khỏi hết được bệnh xoang rồi. Con tạ ơn Chúa và mẹ đã cứu chữa con gái của con, cháu và gái của con. Rồi con thứ ba, ơn hồi nãy là ơn thứ hai.
Ơn vậy là ơn thứ hai, bây giờ thứ ba.
Bây giờ là con tin tâm tâm nói công tác cho cha thôi. Bây giờ là ơn thứ ba là cháu trai ngoại của con hôm nay nó cũng đi, nó đang ở đây này. Yuseka Minh Khang, nó 6 tuổi, năm nay nó học lớp 1. Nó bốn bình nó trả. Bình thứ nhất là nó ruột thừa nhỏ quá, bác sĩ mổ không được. Bình thứ hai là viêm mật. Bình thứ ba là viêm dạ dày. Thứ tư là nóng gan. Nhỏ như vậy mà bốn thứ bình thôi cha. Tức là tháng 7 vừa rồi nằm bệnh viện 2 tuần, còn nhắn tin cho cha 4 lần mà cha trả lời được hai tin nhắn, mà hai tin nhắn cha không trả lời. Và ở nhà con cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót, trước ảnh lòng Chúa thương xót lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Rồi sau đó rồi được trở về. Từ hôm đó đến bây giờ thì tình hình sức khỏe của cháu hình như không có đau nữa. Tại vì chưa có siêu âm thì mới biết chính xác đôi cha, mà giờ chưa thấy cháu kêu đau nữa.
Bây giờ tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đem về khu vực của anh nha. Anh có máy nghe giảng chưa?
Con thì con có rồi, nhưng mà cha cho thì con cho con đất đồ của con ở vùng sâu vùng xa.
Vâng, đây tôi tặng cho cái máy đem về cho con đất đồ anh ở vùng sâu vùng xa nha. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm ơn cha.
Rồi, còn anh chị nào nhất là những người mà được ơn phần hồn bỏ Chúa, con được ơn gì?
Con chào cha, chào tổng đoàn. Con Maria Nguyễn Thị Hiền, con ở góc xứ Thanh Hóa. Con được ơn, được nhiều ơn, nhưng mà con kể ba ơn mấy cái cháu. Thứ nhất là con bị bệnh đau mắt. Con bị bệnh đau mắt 15 năm nay, chả, con chả làm được cái gì mà đau lắm. Thì con đi viện mãi mà chả khỏi mà. Thế là con mới quê trong mạng, con gái con thấy số điện thoại của cha rồi nhắn tin cho cha. Thì cha cũng nhắn lại cho con là con chỉ yên tâm đi để cha cầu nguyện cho con. Thì con cũng yên tâm lắm. Thế được nửa tháng sau là con chả phải uống thuốc nữa. Thế là con...
Ơn thứ hai
năm ngoài, tháng 2 con vô đây thì con được cha đặt tay, thì con bị bệnh chỉ với bệnh...
Bệnh gì?
Bệnh
gì?
Bệnh chỉ ạ.
Chỉ là chỉ gì?
Dạ, chỉ ngoại.
À, chỉ ngoại, nhưng mà chỉ, bệnh chỉ là chỉ ngoại, rồi bệnh gì, bệnh gì nữa?
Bệnh tá tràng đó. Con uống thuốc mãi mà chả khỏi, mà con thấy vô con cha đặt tay lên thì con về con được một tuần thì bệnh con là hết. Bí lại xin một ơn nữa con thằng cháu con anh trai con mãi trên con hóa bấy thước ở trên miền ngược đây. Nhớ là bị cầm từ lúc mới sinh ra đến trời là 6 tuổi rồi mà chả nói được câu mô. Con mới lên con mới động viên cháu là cháu đi vô gấp vô Trà Long để bắt máy bay vô Trà Long đi. Rồi để cha đọc tay Chúa chửa cho không có quân hân cầm mà. Thế là nghe lời quân đi, cả nhà đi vô được một tháng sau, cô cháu con trở nên hát được vũ bài ạ. Quân mừng lắm, quân cười, quân chưa khóc mãi đây.
Hallelujah! Cháu liền, Hallelujah! Hallelujah! Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha.
Quân
tính
hai cái máy để quân chu người bên
đây. Đây tặng chị hai cái. Đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đây là ảnh mới. Và đây là cái máy để chị tặng cho người bên lương, phải không? Rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha. Hallelujah. Từ anh chị em còn những người nào chưa được lên làm chứng 1 2 3 4 5 6, chúng ta rất tiếc là vì không có thời giờ để cho cái anh này anh lên nữa. Rồi chúng ta phải nhường lại thời giờ vì lý do là thời giờ không cho phép, nên những anh chị em nào còn làm chứng thì mai chiều mai 5 giờ mấy anh chị em lên tiếp nha.
Thưa cha, con được ơn cách đây là 3 năm con bị ung thư gan giai đoạn cuối, sau đó là di căn.
Ung thư gan giai đoạn cuối rồi sao nữa?
Sau di căn sang phổi cũng có khối u, thì đi 4 bệnh viện thì không bệnh viện nào chữa cả. Thì về gia đình con mới cho
run quá
gia đình con mới cho dùng thuốc heroin thì được 2 năm thì con gặp được Chúa, thì con được gặp được Chúa thì con sang ông hàng xóm đấy
ông ấy cho con cái đài, cho con quyển kinh, cho con tràng chuỗi. Về ông ấy dạy con đọc kinh và rủ con đi nhà thờ. Thì đến tháng 7 vừa rồi thì con bị tràn dịch khớp khối. Thì con đi kiểm tra, thì nhân tiện con kiểm tra gan phổi thì con thấy khỏi hết.
Anh tên là gì?
Con Nguyễn Văn Luyện, con là người ngoại đạo, nhưng mà con được ơn lớn nhất là con đã nhận biết được Chúa và con đã được làm con của Chúa được 9 tuần.
Hallelujah! Hallelujah! Thưa anh chị em, anh nghe là người ngoại đạo và anh ấy bị bệnh ung thư gan và đã đến giai đoạn cuối rồi chuyển sang phổi. Và được một người tặng cho anh ấy cái đài, anh ấy nghe. Và sau khi nghe rồi thì anh ấy bắt đầu anh biết đến Chúa, anh ấy cầu nguyện. Và anh ấy bị khớp gối, anh đi khám bệnh thì người ta kiểm tra lại thì cái ung thư phổi và ung thư gan nó không còn nữa. Và điều quan trọng nhất là ung thư tâm hồn của anh ấy suốt bao nhiêu năm? Anh ấy bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 46 tuổi.
Vâng, suốt 46 năm ung thư tâm hồn không nhận biết Chúa. Mà cái đây 8 tuần anh đã được làm con của Chúa rồi qua bí tích rửa tội, đúng không?
Vâng,
đây là một cái ơn mà anh bảo đó mới là cái ơn lớn nhất. Còn những ơn ung thư thân xác rồi nó cũng qua đi, nhưng mà ung thư tâm hồn, cái đền thờ tâm hồn của anh ấy suốt 46 năm trời nó bị hoang phế, không nhận biết Chúa. Nhưng nhờ cái ung thư thân xác được chữa lành mà ung thư tâm hồn anh ấy được sáng lên, được đón nhận ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Hallelujah! Đây, tôi gửi tặng cho anh tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà Chúa đã cứu anh. Anh có máy của anh còn nghe được không?
Dạ, con mua nhiều lắm rồi ạ.
Anh mua nhiều lắm rồi à? Anh mua để làm gì?
Dạ, con cho ông nội, ông ngoại, cứ ai mệt mỏi con lại cho.
Có người có đạo không?
À, đa số là không có đạo ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người 46 năm được Chúa chữa lành bệnh ung thư tâm hồn và ung thư thể xác đã mua cái máy ấy về tặng cho ông nội, ông ngoại, đa số là những người không có đạo, để anh đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người không có đạo, vì anh ấy vốn là người không đạo mà bây giờ đã nhận biết đạo để quay trở về mới có 9 tuần lễ thôi. Mai con về ạ? Rồi, xin mai con về. Rồi, đây mời cô này đây, tại vì tối nay cô phải lên về quê. Rồi, con.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Lan Anh, con là Tân Tòng ạ. Con được
Tân Tòng là con theo đạo bao lâu rồi?
Dạ, con được 7 năm rồi cha ạ. Dạ. Con rất là nhiều ơn, nhưng mà con
tắt thôi, ơn gì?
Ơn thứ nhất của con là khi mà con sinh được cháu đầu lòng được 4 tháng rưỡi thì cháu bất tỉnh vào bệnh viện thì nằm chống độc 2 ngày không tỉnh ạ. Thế là bác sĩ bảo là thôi gia đình cứ chuẩn bị. Thế là con cũng chẳng biết làm nào nữa, bây giờ gia đình chỉ biết cầu nguyện đến Chúa thôi. Thế là con cầu nguyện thì đến ngày thứ ba cháu tỉnh thì bác sĩ bảo là nghi là viêm màng não, lấy thủy sống để xét nghiệm. Thế con lại lo sợ, con cứ xin cầu nguyện. Thì là đến lúc bác sĩ có kết quả, bác sĩ bảo may quá không phải bị viêm màng não mà chỉ bị viêm phổi thôi ạ. Còn ơn thứ hai là bố, ơn của bố con ấy ạ. Bố chồng con bị bệnh viêm màng não và xơ gan, và gần đây nhất là bố con bị bục dạ dày với do uống rượu ạ. Thì gia đình con sợ lắm, thì cầu nguyện chỉ biết cầu nguyện lòng thương xót Chúa thôi. Thế thì cầu xin sao là Chúa nhận lời bố con qua phẫu thuật thành công. Và giờ bố con uống rượu 35 năm rồi, nhưng mà giờ bố con không uống nào nữa. Dạ vâng.
Anh xem tưởng tượng ra một người 35 năm uống rượu đến mức độ mà cái dạ dày nó bung ra và nó chịu không nổi. Ấy vậy mà Chúa chữa cho khỏi cái căn bệnh thân xác, đồng thời căn bệnh tinh thần là cái bệnh mà chìm đắm trong rượu chè suốt 35 năm. Cái ngôi đền thờ ấy 35 năm thành cái vựa rượu rồi. Cái ngôi đền thờ tâm hồn ấy có khi là cái ngân hàng rồi, chỉ có chứa tiền. Cái đền thờ tâm hồn chúng ta là vựa rượu, chỉ có rượu. Cái đền thờ tâm hồn ấy là sắc dục, chỉ có đam mê sắc dục mà thôi, thể xác mà thôi. Bây giờ Chúa đã làm cho ngôi đền thờ vựa rượu ấy trở thành ngôi đền thờ Chúa Thánh Thần sau 35 năm. Hallelujah!
Và hôm nay con cũng dẫn mẹ đẻ con là người ngoại đạo và em trai con đến đây để cầu nguyện xin lòng thương xót Chúa. Xin con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con ạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh người một người tân tòng mà xác tín và quyền năng lòng Chúa thương xót như vậy. Và gửi tặng cho mẹ của chị là một người ngoại đạo với em của chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để mẹ và em chị nghe và cầu nguyện nha. Và xin Chúa chúc lành cho chị. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cầm cái kẹo quạt trên tay. Cầm cái quạt trên tay, ngồi xuống, ngồi hết xuống cầm cái quạt. Cầm cái quạt trên tay, nhìn chúng tôi làm sao anh chị em làm như vậy. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con coi lại đền thờ tâm hồn con. Bây giờ nó đang chứa cái gì? Tiền ân, danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị, hay là ganh tị, ganh ghét. Đền thờ tâm hồn con có lòng Chúa thương xót trong đó không? Có tình yêu, có sự tha thứ, có bác ái. Đền thờ của tâm hồn con đang chứa gì trong đó? Lạy Chúa xin thương xót con. Chị em vừa hát vừa cầu nguyện và làm theo cử điệu của chúng tôi. Xin cho mỗi người gìn giữ ngôi đền thờ giáo điểm tin mừng này thực sự là một nơi thiêng, là một đất thánh, để cho nơi này lòng thương xót Chúa được ngự trị. Và đền thờ tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là nơi Thiên Chúa ngự trị. Anh chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn hát.